Một chiều đông bên đường. Sau những ngày heo may bụi bặm với thứ nhiệt độ thăng giáng mỗi tuần, mùa đông đã thật sự có mặt ở phía Bắc. Trời thấp hẳn, ngày thun lại, sáng co ro đi làm, chiều về đường xá xao xác gió. Lạ thật, nếu trên đời có một thứ được mong ngóng mà khi đã chạm nhau thì lại không thấy vui mừng, đó chính là mùa đông. Những buổi chiều mùa đông Hà Nội chìm ngập bởi nạn tắc đường, người ta bồn chồn trên yên xe nhưng không thấy bẩn gắt như mùa hè. Chắc chắn vì người ta không cảm thấy nghẹt thở và oi bức trong sự hun nóng của khói xăng. Nhiều lần ở một ngã tư trên đường về nhà, tôi nhìn thấy mấy cô nàng bán khoai, bán bắp luộc trên những chiếc xe đẩy. Thành phố nào trên thế giới cũng có loại hàng rong, nhưng một chiếc nồi khoai mì bốc khói giữa chiều đông khiến không khỏi chạy nghĩ nhiều chuyện quanh quanh trong lúc chõi chân chờ hết tắc đường. Tôi chợt nhớ một lần bên cửa một siêu thị khá hiện đại ở đường Cao Thắng, Sài Gòn. Một chiếc xe đẩy rất văn minh, một cái lò đốt bằng than đước, những trái bắp miền Tây lớn bằng cổ tay treo trên cây bẹo để marketing và mùi bắp nướng phết mỡ hành thơm phức. Rất nhiều du khách ngoại quốc ghé lại để quan sát, và họ đã xòe tiền ra sau khi nghe cậu chàng bắp nướng sổ một tràng tiếng Anh liến thoắng chào mời. Có thế chứ, tôi cũng cảm thấy tự hào, dân Sài Gòn có khác. Hỏi ra mới biết cậu ta là dân Nam Định, mới nam tiến vào đầu thế kỷ 21 này. Và rồi, khi biết ở thành phố trung tâm cái gì cũng đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao, cậu ta đã nghĩ ra chiếc xe bắp nướng và đã lên đời như ai. Thật là đậm đà bản sắc khi kể bên trung tâm thương mại lại có món bắp nướng phết mỡ hành cạnh tranh với bắp rang bơ kiểu Mỹ bên trong. Ông nhớ dân buôn thúng bán bưng Hà Nội tiếp thu chiếc xe đẩy hàng rong từ Sài Gòn vào lúc nào. Tôi không biết, vì thật tình là không chú ý. Bỗng dưng trong một ngày xe lạnh, bên một ngã tư đông đúc, chợt thấy trong tầm mắt một nồi khoai mì bốc khói được mấy cô cưỡi đai lân ghé lại chờ mua. Thật là tương phản, ô tô, xe máy đắt tiền và chiếc xe đẩy có mùi khoai mì trong một buổi chiều tê lạnh, không ai lấn át nổi ai. Sự tồn tại song song, nhưng xem chừng sự dân dã đồng nội lại có phần nổi bật. Có thế chứ, các cô hàng rong này đã vứt cái đòn gánh đi để đặt cái bản sắc dân dã lên chiếc xe đẩy, và xem qua cung cách thấy các cô thật tự tin và thanh thản với công việc của mình. Một làn khói, một mùi hương, ta chợt thấy cuống nhau đồng ruộng vẫn là rất gần, với tay là chạm. Vì vậy mà cũng thấy rất là bình yên, mặc dù gió vẫn thốc tới cùng với tiếng loa trên cột điện rằng gió mùa bổ sung đang về. Tình thắm duyên quê.
Xuyên qua bao mái tranh, ngọt ngào dâng hương vương mãi tóc xanh.
Những tình mặn mà là những tình đơn sơ, quê tôi vẫn đẹp, đẹp mấy tình ngây thơ.
Chiều làng quê say sưa trong tiếng ca, người làng quê yêu bông lúa thiết tha.
Những mẻ giá lùa trong tre đùa sớm dưới, run run môi cười như thuở còn đôi môi.
Em ơi khoan hò khoan, trên sông con đò ngang.
Khoan hư khoan hò, em về chăm lo việc nhà thóc lúa thuôn vườn cả nếp xưa.
Em ơi khoan hò khoan, lúa chín đô
bao ơi trời tới mùa đơm bóng khơi ngàn lối sông, gặp nhanh ta gánh về.
Chiều tàn rơi trên đê nghe tiếng ai hẹn hò nhau.
Nước bạc đã đầy sông, nước trắng lắm, sáng cả đất trời. Lục bình xăng ra, chúng vừa đi vừa trổ bông tím ngát. Nếu chạm phải nước, chúng sẽ có mùi của dưa hấu chín. Cây lá hai bên bờ cũng xanh hơn, màu xanh tươi tỉnh bởi vì đã hết gió mưa bầm dập. Thật kỳ lạ, gió chướng lao rao, hớt lạnh chứ không dọa nạt ai. Chính vì vậy mà nó khiến cảm xúc mềm ra, nôn nao ham thích và thương nhớ như những ngày heo may của miền Bắc. Cách nhau vài ba bữa, thế nào cũng có một đám cưới đi ngang qua bến. Mùa nắng, mùa gió lao sao thế này, ai nhịn cưới được.
Tình nồng thắm xuyên qua bao mái tranh, ngọt ngào dâng hương vương mãi tóc xanh.
Những tình mặn mà là những tình đơn sơ, quê tôi vẫn đẹp đẹp mấy tình ngây thơ.
Chiều làng quê say sưa trong tiếng ca, người làng quê yêu bông lúa thiết tha.
Những mẹ ra lùa trong trẻ đùa sớm dưới, run run môi cười như thua còn đôi.
Đám cưới diễu qua bằng mấy chiếc vỏ lãi, vỏ sơn màu xanh lá mạ. Người dự đám quần là áo lượt, ngồi ghé trên mép thuyền và tay cầm dù, những chiếc dù đủ sắc màu xôn xao lộng lẫy. Chú rể ngồi giữa sạp thuyền, tay bưng khay trầu bồn chồn rạo rực. Khi đã đón được dâu, cũng chỗ ngồi ấy bây giờ là hai người bên nhau e ấp trong tiếng chồng ghẹo của bà con và bè bạn. Nhà trai nhà gái thường cách xã cách huyện nên phương tiện đi lại duy nhất là vỏ lãi. Những ngày này gia chủ phải huy động những chiếc vỏ lãi mới, máy đuôi tôm khỏe, máy xé nước đùng đùng, những hạt nước bắn ra vui nhộn tưng bừng. Nhiều trẻ con trên bờ bến chạy u oa xuống ríu rít vẫy. Chúng biết đám rước đi qua thì đám rước lại về ngang, không đón xem thì phí.
Chiều làng quê say sưa trong tiếng ca, người làng quê yêu bông lúa thiết tha.
Những mẹ ra lùa trong trẻ đùa sớm dưới, run run môi cười như thua còn đôi.
Em ơi quan họ qua.
Bây giờ những công đoạn lễ ở hai miền đã không khác gì nhau. Đôi tân hôn bái lại tổ tiên, bà con nội ngoại được sướng tên mời lên để trao quà và dặn dò đôi trẻ. Xong việc trọng đại ấy, hai họ mới bước ra ngoài sân. Dưới mái rạp ngày xưa che bằng tàu dừa nước, nay đã có dịch vụ mái bạt và bàn ghế phục vụ tận nhà. Rượu vẫn là thứ rượu nếp được mua về từ lò nào đó gia chủ tin cậy. Những cái chai nút bằng lá chuối trông hay đáo để.
Chiều tàn rơi trên đê nghe tiếng ai hẹn hò nhau vui duyên thắm gái trai.
Tiếng hò chơi vơi khi trăng ngả lá lơi, đêm khuya rộn ràng bao tiếng chày buông lơi.
Chồng chành suốt tối, đèn măng sông thắp lên cháy khù khù. Người lớn say mà cánh trẻ cũng say, nên ăn nói buông thùa một chút cũng không sao. Trong bếp mấy bà chị đã chút bỏ áo dài ngả nghiêng trên những bộ ván nói chuyện nhà trai nhà gái. Các cô em trẻ hơn vừa đi lại dọn dẹp vừa hỏi đế vào. Những người đã không được vinh dự cấu tạo vào đoàn rước dâu thắc mắc bình luận, thỉnh thoảng cười ré lên vì những chi tiết ngộ nghĩnh nào đó mà đám nào cũng có. Hàng dừa cao trong mơ soi bóng sông, mộng ngày mai say sưa những ước mong. Họ đã ước mong đám cưới của chính mình, áo dài quần trắng, những chiếc vỏ lãi xé nước đùng đùng. Dù sẽ ra riêng mái lá mái tranh tam bản đi chèo, nhưng ngày cưới là phải vui tràn cái đã.
tình nồng thắm xuyên qua bao mái tranh, ngọt ngào dâng hương vương mái tóc xanh.
Những tình mặn mà là những tình đơn sơ, quê tôi vẫn đẹp đẹp mấy tình ngây thơ.
Chiều làng quê say sưa trong tiếng ca, người làng quê yêu bông lúa thiết tha.
Những mẹ giá lúa trong trẻ đùa sớm dưới, run run môi cười như thuở còn đôi môi.
Em ơi quan họ quan, trên sông con đỏ ngang.
Quan hư quan hò, em về chăm lo việc nhà thóc lúa vun vườn cả nếp xưa.
Em ơi quan họ quan, lúa chín đổ mồ hôi.
Bao ơi trẻ ơi mùa đơm bông, khơi ngàn lối sông gặp nhanh ta gánh về.
Chiều tàn rơi trên đê nghe tiếng ai, hẹn hò nhau vui duyên thắm gái trai.
Tiếng hò chơi vơi khi trăng ngả lá lơi, đêm khuya rộn ràng bao tiếng chảy buôn lơi.
Hàng dừa cao im mơ soi bóng sông, mộng ngày mai say sưa những ước mong.
Gái miền sông hương em trai miền Cửu Long,
hai ta ương thế say thắm tình duyên quê.
Thực đơn. Kinh tế hội nhập, quan hệ mở mang, dân ta càng ngày càng có nhiều cơ hội để tiếp xúc với người nước ngoài ngay tại nhà mình. Nhà chật, không sao. Cứ nghĩ thời bao cấp còn lại thế nào thì mình cứ thế bảo tồn để có cái mà giới thiệu. Nhưng có nhiều thứ phải chăm chút sao cho ra cái chất Việt Nam nhất. Nghe rằng có những gia đình thích phô những bộ chén bát của Tàu, của Nhật, thậm chí cả của Mỹ để chứng tỏ đẳng cấp. Lại có những nhà thiết kế món thịt chó đi cùng với nem rán và phở xào để khách biết nhiều món ăn Việt Nam càng tốt. Mới nghe mà đã không khỏi cau mày, không thể xuề xòa với khách bằng món thịt chó, và cái thứ ấy càng không thể phối với nem rán và phở xào được. Thật thô kệch và tùy tiện nếu chúng được mời bằng đồ sứ Tàu hay Nhật hay Mỹ. Thật dễ chịu và tự tin khi bày lên bàn bộ đồ ăn bằng gốm Bát Tràng hay gốm Minh Long, những hoa văn gần gũi, nền nã mà sang trọng. Những thứ đó mua không khó, hiện được bày bán khắp các chợ từ Bắc chí Nam. Nhưng khi đặt lên bàn tiệc, chúng sẽ chứa cái gì? Đó mới là điều thật sự khó. Nghe đâu khách nước ngoài rất mê món bún nem mà dân miền Nam gọi là chả giò. Gì nữa, phải có món nộm gỏi, nộm để khai vị. Nhưng họ cũng rất biết cảnh giác với rau sống của dân mình, coi chừng. Vậy thì phải chọn loại rau củ lành tính và phải dùng tôm thật tươi để trộn vào. Xem ra chỉ mới được có hai món thôi, không thể tiếp giò hay chả. Không hiểu sao Tây họ kỵ món giò, và không thể đưa những món đi với mắm tôm lên bàn, dù họ cũng có những loại format nặng mùi không thua mắm tôm. Tôi đã nghĩ ra một món để phối vào cho mâm tiệc thể hiện được sự thống nhất và hòa bình của đất nước. Tôi lên chợ trung tâm mua dừa xay về vắt nước cốt, cô lên để sẵn trong tủ lạnh cho nó tươi, rồi mua bột bánh xèo đã đóng sẵn trong gói. Thế là cùng với nhân tôm thịt tự làm và củ đậu hoặc giá sống nữa, thì những chiếc dĩa màu xanh ngọc của Bát Tràng đã có những cái bánh xèo vàng nghệ đặt lên. Sau cùng là súp cá lóc đồng, sau đó là rau câu tự chế biến làm món tráng miệng. Nói theo ngôn ngữ hiện hành, thế là chúng tôi đã có bữa tiệc thịnh soạn Việt Nam, khiến thực khách không ngớt trầm trồ thán phục. Đã đến lúc chúng ta phải có những cái bát đẹp thuộc hàng Việt Nam chất lượng cao trong nhà, và một vốn hiểu biết thế nào là bản sắc dân tộc trong từng tiểu tiết sống. Có cả chuyện tiếp khách, đối ngoại. Tất cả đều bảo đảm rằng chúng ta có văn hóa, và chúng ta tự hào với bạn bè ngoại quốc rằng dù nhà mình có xấu, có chật, nhưng mình hào sảng, tốt tốt bụng và có văn hóa. Những người đàn bà lễ hội. Đã thật sự những ngày mưa xuân lất phất, thơ Nguyễn Bính với hoa xoan đã lớp lớp vơi đầy trong tâm trí bao người. Đi làm thì uể oải, thời tiết nó bắt vậy, nhưng đi lễ hội thì hăng, cũng tại thời tiết nó rủ rê như vậy. Chiếc xe không thể đi nhanh vì mưa phùn làm cho đường xá trơn lép nhép. Những cái tên chỉ nghe đã thấy dày dặn cổ xưa: Nhổn, Diễn, Phùng, vân vân. Có hỏi cũng không ai biết vì sao tên nó lại như thế. Một đoạn đê đẹp mê hồn, bãi để trồng hoa trồng rau, bên trong là những mái nhà rêu phong, như thể khắp thế giới dành hết sự ẩm mốc cho nơi này. Không khí lễ hội đã hiện ra, cờ phướn, phành la, trống dồn. Chao ơi, một bãi người, xanh đỏ tím vàng đủ cả. Ao ngòi ở đây thật trong, những cụm lục bình thật xanh. Làng đây là làng chủ phú, bờ xôi ruộng mật. Trước đền Tô Hiến Thành sáng nay đang chương trình hát thơ, một phụ nữ mặc váy xòa đen, áo tứ thân và những dải yếm sặc sỡ đang cầm mic hát diễn. Cứ thế này thì bất cứ bài thơ lục bát nào cũng đưa vào cửa đền được. Một phụ nữ khác mời khách nhận chầu, một người khác nữa bưng cái quả mời gọi lòng hảo tâm. Quá nhiều các bà, các u, các mẹ, không biết ở đâu tới mà áp đảo đàn ông thế. Ai cũng áo dài, có người quần trắng lết phết trên nền đất dậy bùn, mặt đỏ gay vì năm thì mười họa mới bỏm bẻ miếng trầu. Hay là các bà, các chị đang say, say truyền thống, say hiện tại, say tương lai. Một cái sạp khổng lồ kê hàng trăm bàn tiệc, một đội quân các cô cậu trẻ thạo việc thoăn thoắt, mùi tương quê hương xộc vào tận phổi, là một cuộc kích thích tổng thể cực kỳ. Tôi ngắm mãi những người đàn bà đang thả lỏng hết mình cho lễ hội, không khỏi nhẩm tính họ cũng chỉ nhỉnh hơn mình 10 hay 15 tuổi gì đó. Vậy là họ có tuổi thơ lễ hội, rồi lớn lên trong chiến tranh kháng Pháp và kháng Mỹ. Chắc chắn nhiều người từng là dân công, thanh niên xung phong, cán bộ, công chức nghỉ hưu, vân vân. Vậy mà trước cửa đền cũng khăn mỏ quạ, giải điều, áo tứ thân và miếng trầu. Họ liền mạch với người xưa như không hề có sự đứt gãy nào vì thời thế tao loạn. Lạ thật, nhìn xem trong tim họ, trong cơ thể họ đâu phải chỉ có máu me lễ hội đang dâng trào. Thường nhìn các bà trong chi bộ phường ở đám tang hay ở những ngày cúng lớn trong ngôi chùa ở gần cụm dân cư, tôi cũng thường nghĩ về điều kỳ lạ đó, như tôi đang nghĩ ở sân đền Tô Hiến Thành sáng nay. Các bà chị ấy rất thích đồng phục nâu sòng của sư, của vãi mỗi khi đi việc lễ. Thì ra con người dù có bôn ba vòng vèo thế mấy, rồi thì cũng quay về với cái mà hàng ngày ta vẫn gọi là tâm linh, là văn hóa. Chính đó là điều kỳ lạ, mà cảm thì dễ, chứ rạch ròi ra thì rất khó. Như thể tình yêu. Ngày xưa thương nhớ. Mùa gặt của thời xưa bắt đầu vào tháng 10 âm lịch. Vì vậy mà rằm tháng 10 trở thành một trong ba ngày lễ trọng trong năm. Lúc này mặt đất se khô, bờ mẫu đầy những bông hoa dại, và tưởng chỉ có những cánh tay liềm hái mới bận rộn. Những chú trâu vẫn có việc của trâu, nhộn nhịp, ấm no, rộn ràng như ngày hội. Lần đầu tiên cô bé được ngồi cộ trâu đi và về giữa đầu ngàn với hậu vườn. Nhà không làm ruộng, vì vậy trâu đây là trâu của hàng xóm, nên thích, thích mê ly vì được đi ra cánh đồng bằng cộ trâu. Đó là một chiếc chõng kết bằng những đoạn tre, có hai chiếc càng nối với ách trâu. Cổ không bánh xe nên cổ cứ sóc nảy lên trên cuống rạ. Cánh mũi của cô bé 5 tuổi nở rộng. Mùi thơm và mùi rạ sực nức, nhưng trộn trong nó là một mùi gì nữa không định nghĩa được. Chú trâu mập mạp cắm cúi bước, thung dung nặng nhọc chứ không thể có nhịp điệu như ngựa. Cô bé không thể rời mắt khỏi những tảng sình khô trên đôi mông vạm vỡ của chú và những con mòng bám theo vần vụ chung quanh. Đó là lần đầu cô nhìn thấy thật gần một con trâu, nó quá hiền và sặc mùi trâu. Mùa ải thì lại khác, những lúa cày tăm tắp trước sa mưa khi cô bé bước vào lớp 1. Trường học ở bên kia giang đồng, buổi sớm ríu chân cho kịp giờ đến lớp, chưa về mới được tha thần trên những vạt đất vừa cày vỡ để tìm củ năng. Năng dính đầy sình nhưng nhiều vô kể, thoáng chốc đã móc được một bụng củ năng và kia rồi, ở đâu cũng sẵn một vũng nước trong để có thể đưa củ năng lên miệng. Nhấm nháp từng củ một, cô bé đưa mắt nhìn bao quát và không khỏi thán phục những luống cày. Cả cánh đồng một màu đất nâu với những màu đất luống dọc, luống ngang như thêu như dệt. Một vẻ đẹp thân thiết nao lòng ngang với vẻ đẹp của những ngày liềm hái. Những trự trâu thảnh thơi bước hàng một cặp bờ mẫu, tiếng lưỡi trâu tóp cỏ ràn rạt nôn nao. Bao nhiêu con trâu đã cày vỡ cho cánh đồng bao la như mặt biển này. Cảm giác thanh bình bao bọc và mùi của những chú thím trâu nồng nã nắng trưa. Những buổi chạng vạng của quê nhà mới thật sâu lắng. Xóm dài cong cong theo vịnh, những mảnh vườn thổ cư rậm rạp và phía sau chúng là cánh đồng rào rạt gió thường đêm. Không hẹn mà nên, những mụn rơm của những nhà có trâu bắt đầu dậy khói la đà. Người ta hun muỗi cho trâu. Những chú thím trâu sau khi đã được lùa xuống kinh để tắm rửa, giờ mới thực sự thong dong nhai cỏ. Thỉnh thoảng một đứa trẻ trong nhà được nhắc nhở để bước ra đẩy thêm con cúi cho đám rơm un. Đất những chỗ trâu nằm nhiều rơm ải và gió đồng đã vãi xuống xóm ấp một mùi vị đặc trưng của đất đai có trâu vàng trâu bạc làm nên. Cô bé không lý giải được vì sao cô ưa thích mùi này, và ký ức cô đã gói nó rất kỹ trong kho, không sao quên được. Cánh đồng bây giờ đã hẹp lại nhiều bởi những dòng kênh thủy lợi cùng với cành nhánh của những gia tộc cho con cái ra riêng. Chỉ những nhà ít đất mới nuôi trâu để đi làm thuê, làm mướn cho người khá giả. Những đôi trâu buồn bã kéo cày bên cạnh tiếng máy cày máy xới xình xịch. Không còn cô bé và cũng không còn những chiếc cộ trâu sóc nảy trên đầu rạ. Không còn cả củ năng vì đất đã bị quay vòng. Chóng mặt để đủ gạo cho nhu cầu của con người. Dĩ nhiên từ lâu cũng đã không còn những chú thím trâu đi hàng một với những con cò thản nhiên trên lưng. Một đứa trẻ thôn quê bây giờ nếu không đắm đuối với hình ảnh của trâu sẽ không biết xoay sở ra sao khi phải mô tả vị trí của sừng trâu và tai trâu. Dù sao, đất đai của cây lúa nước vẫn cứ tri ân trâu vàng đã cho con người cuộc sống hôm nay. Dẫu nông thôn xô lệch đi nhiều, dẫu vẻ thanh bình không còn ngự trị trọn vẹn như xưa, nhưng ký ức về trâu vẫn sẽ nối dài trong nhiều thế hệ người Việt hiện đại. Bởi ký ức cũng có mã gen, bởi tiềm thức là thứ cây có gốc rễ lâu bền như lim, như gõ. và bởi vì ngày xưa bao giờ cũng đáng yêu, vì vậy nó luôn khắc khoải và đáng nhớ. Buổi trưa của bà. Thông thường phải có trước mặt bà một quầy dừa tươi đã. Việc đó bà đã nhắc anh trai tôi làm từ chiều hôm trước. Không phải loại dừa xiêm để uống nước mỗi trưa, mà là loại dừa chửa. Trái nào trái nấy, một đứa bé như tôi không xách nổi. Nhà có nguyên một vườn dừa hàng trăm gốc, tha hồ, nhưng bà nội cứ phải nghiêm ngặt như vậy đó. Tôi là đứa luôn phải phụ với bà công việc này. Đầu tiên, hai bà cháu tôi ề ạch khiêng hũ giấm ra. Nhà không đông người, nhưng mắc bệnh hay cho. Nói theo cách nói của bà tôi, nên làm gì cũng nhiều. Hũ giấm nuôi áng chừng 15 lít nước. Bà san giấm đã chua ra từng chai một, đội quân chai mà bà sưu tầm từ mọi hướng, và đã bắt tôi dùng xà bông với tro trấu làm sạch rồi phơi nắng nhiều ngày trước. Vị giấm rất thanh, đựng trong cái chai rất trong, nút bằng những cái ngó bần nữa, trông cũng xứng đáng để làm một món quà của ít lòng nhiều cho lối xóm. Bấy giờ bà mới kêu tôi giúp bà đổ hết số giấm còn trong hũ ra thau, một cái thau nhôm sạch bong chuyên dụng cho những việc này. Tôi nhìn thấy những con giấm khỏe mạnh, to bằng bàn tay đàn ông, trắng trong và dày dặn như cơm dừa. Bà tôi giải thích, đó là những con giấm sẽ đảm nhiệm vai trò làm chua cho lượt nước mới. Còn đây, những con giấm đã già, xác xơ, tàn rữa. Bà vứt nó ra để kết thúc giúp nó một bổn phận. Tôi nhìn bà làm, thấy thật kỳ diệu thay bà tôi và những con giấm thanh niên của bà. Sau nữa, bà lấy khăn lọc cho giấm trong hơn, rồi giục tôi chặt dừa, đổ nước, đổ rượu vào hũ cho giấm ăn. Vẫn không hiểu sao giấm biết ăn, và lại thấy bà tôi kỳ diệu hơn. Rồi bà thả những con giấm khỏe vào cái hũ toàn nước dừa tươi. Bà giải thích, nơi nào không có nhiều dừa, người ta dùng chuối chín để làm ngọt giấm. Mình dừa tươi sẵn, vì vậy giấm nhà mình thanh tao hơn. Ngay sau đó, bà bắt tôi đã đưa những chai giấm có thương hiệu Thanh Tao đi biếu mấy nhà hàng xóm thân thiết. Bà giải thích, họ không nhiều dừa đã đành, họ cũng không biết cách nuôi. Như đã nói, phải là hũ sành, cái thau phải chuyên dụng sạch bong, giấm cũ phải lọc và giấm thanh niên phải được tưng tiêu chăm chút. Tôi sung sướng ôm từng chai giấm chạy đi, thế nào tôi cũng được xoa đầu, vồ vập, ngợi khen. Một gia đình thơm thảo, những lời ấy là quà, không cần gì hơn. Một buổi trưa trong nhiều buổi trưa không ngủ của hai bà cháu, còn lại trong tôi hình ảnh những gương mặt bất ngờ vui sướng khi nhận từ tay tôi chai giấm không nhãn mác, nhưng ai cũng phải thốt lên, quý lắm, giấm thành lắm, cảm ơn hai bà cháu nhiều nghe. Gương mặt trái xoan. Không phải ai cũng biết cây xoan, nhất là cư dân miền Trung và miền Nam. Cũng như người dân ngoài này thường hỏi tôi cây bình bát, cây mù u, cây châm bầu là như thế nào. Đất nước mình thật là dài, hai thứ khí hậu và thổ nhưỡng khác nhau tính từ đèo Hải Vân. Chuyện thiên nhiên ban tặng cho mỗi vùng một thứ đặc ân cũng không có gì lạ. Như cây vải thiều là nữ hoàng trái cây của đất Bắc và giống xoài hòa lộc là đại biểu phồn thực của miền Nam. Ngay khi còn nhỏ, tôi đã nghe nhắc đến trái xoan qua câu chuyện của những người phụ nữ trong nhà. Cái con nhỏ đó có gương mặt trái xoan à nghe? Thì mẹ nó cũng mặt trái xoan mà. Đâu, mẹ nó mặt chữ điền, còn bà nội nó mới trái xoan. Tại giờ móm trề nên thấy như là bèm bẹp vậy, chứ hồi xưa bà đẹp có tiếng. Tôi bắt đầu hình dung lờ mờ, người sở hữu gương mặt trái xoan sẽ là người thanh thanh, cao sang, và phụ nữ mặt chữ điền thì kiên nghị, tháo vát. Khi đã biết đọc sách, tôi lại có căn cứ để xác định ai có gương mặt trái xoan mới đẹp, đẹp chuẩn. Đó là khuôn mặt của hoa hậu, của các minh tinh, của những người sẽ có số giàu sang, phong lưu, nhung lụa. Tôi nhìn thấy cây xoan khi lần đầu ra Bắc sau riêng. Một trời mưa phùn lất phất, cả Hà Nội như bị sụt bùn và hoa xoan rơi lớp lớp. Trái xoan đâu? Những chủ nhân đoạn phố có những cây xoan cũng không thấy trái xoan đâu. Ai là người từng biết trái xoan? Người ta nói, chắc chắn mấy chị công nhân vệ sinh sẽ biết rõ vì mấy chị ấy quét lá, quét trái hàng ngày. Một thứ trái như thể vô hình, nhưng khi truyền miệng thì ai cũng chắc như đinh đóng cột là nhất định nó phải thon thả, bầu bầu, rất gợi cảm. Mấy bà chị tôi ở trong quê vẫn thích bình luận xem người phụ nữ vừa sinh con gái mà mình mới đi thăm có gương mặt chữ điền hay mặt trái xoan. Thật lạ lùng, thế hệ này sang thế hệ khác không cần biết trái xoan như thế nào mà từ Nam chí Bắc vẫn một tiêu chí ấy để định ra một vẻ đẹp. Đó là sự truyền tụng có ý nghĩa văn hóa hay là sự bắt chước vô điều kiện? Không cần biết, chỉ thấy thú vị là cây xoan dù không nam tiến như con người, nhưng hoa xoan đã cùng thơ Nguyễn Bính đã đi dài vào cực nam đất nước. Đặc biệt, trái xoan thì miễn bàn, nhất định nó phải thon thả, bầu bầu, gợi cảm và tuyệt đẹp. Thế thôi.